mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu kế hoạch của Chính phủ triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 1 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 người chết và giảm 1 người bị thương. Trong đó, huyện Tuy Phước xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Thành phố Quy Nhơn và hai huyện Phù Cát, Tây Sơn, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Thị xã Hoài Nhơn xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.572 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 358 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 239 trường hợp vi phạm tốc độ, 153 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 16 xe chở hàng rơi vãi, tạm giữ 286 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 19 trường hợp. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 998 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 279 trường hợp, phạt tiền hơn 1,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.267 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 4, Chính phủ đã có Nghị quyết số 76 ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 1313 ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2009 đến hết năm 2023. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nghiên cứu khắc phục những tồn tại hạn chế bất cập. Bài viết sau giới thiệu chi tiết về kế hoạch này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch của Chính phủ đề ra mục tiêu cụ thể là tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, trong đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào đối tượng ở lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh, vận động đến từng gia đình không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Đa dạng hóa hình thức nội dung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm minh bạch và thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu về giao thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt là chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. đồng thời căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát tổng thể, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để kịp thời thể chế các chủ trương, đường lối, văn bản chỉ đạo của Đảng, nội luật hóa các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, khắc phục những bất cập hạn chế của các quy định hiện hành, trước mắt tập trung rà soát các quy định của luật đường sắt, luật giao thông đường thủy nội địa, luật hàng không dân dụng Việt Nam và Bộ Luật Hàng hải Việt Nam để đề xuất kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, gắn với đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa giao thông của từng địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Trong năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý và thi hành pháp luật, bảo đảm kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đường bộ và các cơ sở dữ liệu khác để hình thành nên cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông thống nhất trên toàn quốc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn khi đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình giao thông, quản lý giao thông để tổ chức giao thông thông minh nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải, đào tạo, đăng kiểm phương tiện. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính, hiện đại hóa các trung tâm chỉ huy giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quy định đã uống rượu bia thì không lái xe không còn xa lạ, nhưng thực tế vẫn còn không ít người cố tình vi phạm, xem nhẹ hậu quả, thậm chí là thách thức pháp luật. Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 4, ngày giỗ tổ Hùng Vương, các tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần lưu kiểm soát trên nhiều tuyến đường tại thành phố Quy Nhơn. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện gần chục trường hợp điều khiển phương tiện mô tô vi phạm nồng độ cồn. Một trong số đó là anh NTC ở phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn làm nghề thầu xây dựng. Khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Trung Tín, anh bị tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên và xác định có nồng độ cồn 0,083 microgram trên 1 lít khí thở. Anh C thật thà bộc bạch, lâu rồi không uống, hôm nay chủ nhà mời nhiệt tình quá nên làm vài ly bia. Thôi thì mình sai thì phải chịu thôi. Câu trả lời tuy chân thật, nhưng cho thấy sự dễ dãi, chủ quan, một phần nguyên nhân khiến vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra. Không chỉ tại khu vực trung tâm đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, nơi phương tiện vận tải lưu thông nhiều, nguy cơ tai nạn cao. Và lúc 3 giờ 27 phút ngày 8 tháng 4 tại km 1177 quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước đã dừng kiểm tra một xe tải đang di chuyển hướng Bắc Nam và phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,381 microgram trên 1 lít khí thở. Trung tá Tô Hồng Phúc, phó trưởng trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết, đơn vị bố trí tuần tra vào nhiều khung giờ khác nhau, tập trung vào nhóm đối tượng là tài xế xe tải, xe khách. Việc kiểm soát được chia địa bàn cụ thể nên không để xảy ra tình trạng lọt lưới đối tượng vi phạm. ngoài các tuyến nội thị quốc lộ, lực lượng cảnh sát giao thông còn tập trung tuần lưu kiểm tra các đường liên xã liên huyện, nơi vẫn còn không ít trường hợp uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cụ thể vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 7 tháng 4 tại tuyến DT630, đoạn qua thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tổ công tác đã tiến hành dừng kiểm tra ngẫu nhiên người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, đã ghi nhận một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,628 microgram trên 1 lít khí thở, thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng. Phụ trách tổ công tác địa bàn hai huyện Hoài Ân, An Lão, Trung tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho hay, trên các tuyến đường liên huyện liên xã, nhất là tuyến DT629, DT630, tổ công tác đều bố trí tuần lưu linh hoạt theo nhiều chuyên đề, trong đó việc kiểm tra nồng độ cồn được tập trung mạnh vào khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Đây là thời điểm dễ xảy ra các vụ tai nạn giao thông để ngăn ngừa. Trung tá Đào Văn Đông, tổ công tác cảnh sát giao thông địa bàn thành phố Quy Nhơn, huyện Vân Canh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhìn nhận. Nhận thức chung của người dân với quy định đã uống rượu bia thì không lái xe, có sự cải thiện, nhưng vẫn còn tập trung vi phạm ở nhóm lao động phổ thông. Những người thường chủ quan, nghĩ uống ít sẽ không sao. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm đa số trong các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông. Cụ thể, ngày 15 tháng 12 năm 2024 đến nay, Cảnh sát giao thông tỉnh đã xử lý hơn 3.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 4 trường hợp dương tính với ma túy. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cảnh sát Giao thông tỉnh đã đang chủ động bám tuyến, bám địa bàn và điều tiết thời gian kiểm soát linh hoạt đối với chuyên đề này theo hướng bao quát hơn, chủ động hơn và không có vùng cấm, không ngoại lệ. Theo đó, tất cả trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện đều bị xử lý nghiêm. Riêng người vi phạm là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và đảng viên thì sẽ gửi thông báo vi phạm đến cơ quan đơn vị và chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt để có hình thức xử lý tiếp theo. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết thêm, hiện nay chúng tôi đang xác minh gần chục trường hợp người vi phạm là cán bộ công chức, đảng viên. Khi có kết quả xác minh cụ thể, đơn vị sẽ thông báo về cơ quan địa phương nơi người vi phạm công tác để xử lý theo quy định. Trước các vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây do liên quan đến nồng độ cồn, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt, nhất là từ nay đến dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, cũng như phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến từng địa phương, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, mỗi người dân, đặc biệt là người lái xe, cần tự giác nghiêm túc chấp hành, bởi chỉ một chút chủ quan có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.